Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kiến chứng văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt.
Chúng ta tiếp tục cái phần trước, chúng ta đang nói về thiền ba la mật. Chưa thiền tập trong đạo Phật, trí ba la mật, thiền trong đạo Phật, nó có mục đích rất là rõ ràng, là ngay trong cuộc đời này đó, có thể mang chúng ta cái nhìn về hạnh phúc. Tôi nói rằng cái hạnh phúc, khó có người định nghĩa được hạnh phúc chính xác đó. Bởi vì hạnh phúc của tôi có thể khác với hạnh phúc của anh, của chị. Thế một người đói, có được cơm ăn là hạnh phúc. Nhưng mà chính chúng mình khi mà đầy đủ quá rồi thì chúng mình đã đòi hơn những cái mà căn bản cuộc đời. Thưa chúng ta tự nhìn lại cuộc sống của mình. Buồn cười lắm. Tôi nhớ rằng khi chúng tôi mới qua Mỹ thì cái điều hạnh phúc của chúng tôi là gì? Ở trại tị nạn cơm ăn không đủ, không có chỗ ngủ. Cái điều hạnh phúc giản dị là cơm có để mà ăn, có được một chỗ nằm nghỉ ngơi cho buổi tối. Nhưng mà cái buồn cười của mình, cái hạnh phúc, cái điều có thể mang cái hạnh phúc của chúng ta nó bắt đầu thay đổi khi mà cuộc sống nó đổi thay. Thứ cái điều này đó không phải là xấu, bởi vì có cái thay đổi thì cuộc đời nó mới có thể tiến bộ được. Nhưng vấn đề đặt ra cho chúng mình là cái thay đổi nó tới mức độ nào, và cái thay đổi đó có phải là cái điều kiện để mình có hạnh phúc hay không. Hạnh phúc rất là giản dị. Thiền tập mang cái hạnh phúc cho mình. Tôi không phải ở đâu xa mà ngay trong lúc này. Hồi nãy mấy em nó hát cái hơi thở giản dị đó. Chúng ta hàng ngày chúng ta cứ nhìn, chúng ta dùng cái hơi thở. Nhưng mà có mấy khi chúng mình để ý cho cái hơi thở của mình. Chúng ta chỉ cảm biết cái hơi thở khi mà chúng ta không có thở được thôi. Bình thường mình không có để ý. Khi mình nhạt mũi thì sao? Mình vội vàng mình tìm cách để cho mình thở là được thôi. Thì chúng ta có những cái viên ngọc trong ta, chúng mình không có chịu thấy. Như vậy thì cái việc thiền tập nó nhằm mang tới cái sự dừng lại của sự chạy đua trên con đường mà tìm hạnh phúc của ngày mai. Hạnh phúc có thể tìm lại ngay bây giờ. Thì cái thiền nó đưa tới cái trí tuệ. Cái trí tuệ chúng tôi muốn trình bày với quý vị không phải là bằng cấp. Chúng tôi đã thấy rất là rõ, có những người bằng cấp thật cao, nhưng mà cái tội nghiệp cho họ đó là cao chừng nào á, là cái khổ đau cá nhân lại càng nhiều chừng ấy. Có nhiều khi chúng mình tưởng rằng mình nhìn bề ngoài mình tưởng là hạnh phúc, ông đó là tiến sĩ, ông đó là thế này thế nọ thế kia. Chúng ta đâu có biết được rằng trong cái chiều sâu của tâm hồn mỗi người, có khi bằng cấp cao chừng nào là hạnh phúc lại càng xa vời chừng ấy. Và có khi chúng ta dùng cái hình thức học tập bằng cấp như một hình thức chạy đua, một hình thức chạy trốn, chạy đua với cuộc đời và chạy trốn chính mình. Chúng tôi thấy rất là thường trong những cái môi trường mà những người mà làm việc chung. Như vậy thì cái nhìn trí tuệ của đạo Phật, chúng tôi trình bày tuần rồi là khi chúng ta nhìn cuộc đời, xin quý vị nhìn một cái hiện tượng của cuộc đời trong cái bối cảnh toàn diện của nó. Chúng ta đừng có nhắc ra một phần để mà chúng ta thấy cái sự kiện đó thì chúng ta đoán nó là hết cả một cái văn bài, chứ không đúng như vậy. Tất cả mọi hiện tượng tâm sinh vật lý đều liên quan với nhau rất là chặt chẽ, mình không thấy được mà thôi. Tôi xin lấy một ví dụ. Một người chồng có phàn nàn với chúng tôi là người vợ lúc này gắt gỏng nhiều quá, gắt gỏng và bắt đầu coi thường người chồng. Anh ta có cảm tưởng là người vợ bắt đầu phản ứng lại cái hệ thống giá trị của chồng, và anh nghĩ rằng cái điều kiện mà xảy ra như vậy đó, những điều kiện chúng quanh là người vợ bắt đầu ham tiền, người vợ bắt đầu làm được tiền, bắt đầu khinh chồng, vân vân. Thế cái nhìn của người chồng là cái nhìn rất là phiến diện, cái nhìn theo cái phương diện tình cảm của người đó. Thì bây giờ nghĩ rằng người vợ thế này thì mình nhìn theo cái khuynh hướng của mình. Chưa nhìn như vậy á, phần lớn là chúng ta hành xử theo cách đó. Cũng để ý thôi coi. Khi chúng ta nhìn người khác, chúng ta nhìn bằng cái khuynh hướng chủ quan của mình thôi. Nhưng mà ít khi chúng ta chịu hỏi cái người kia đó là tại sao có cái tình trạng mà thay đổi đó. Và giả sử khi chúng mình hỏi đó, thì chúng mình hỏi không bằng cách hỏi thăm để mà tìm cái tin tức, mà khi chúng mình hỏi là có khuynh hướng trách, khuynh hướng hờn, khuynh hướng chê bai. Người hỏi đã vậy rồi, mà cái người trả lời thì sao? Cái tội nghiệp là cái người trả lời cũng không có trả lời thật cái lòng mình đó. Tại sao không trả lời thật? Không phải là ghét, nhưng vì thương. Bây giờ cứ nghĩ là cái mình trả lời thật gì thì cái lời nói thật của mình sẽ tác động đến cái tình cảm của người kia. Thành ra chúng ta bảo vệ nhau mà chúng ta không cho biết cái sự thật. Cái điều đó Đức Phật nói rằng mình nhìn như vậy tức là nhìn điên kiến. Thấy cho rõ các pháp nói như thế nào thì thấy như thế này. Thì nếu mà chúng mình thấy như vậy đó thì ít ra chúng mình có thể tiếp xúc gần với cái chân lý hơn, gần với cái sự thật hơn. Cái trường hợp mà chúng tôi kể cho quý vị nghe tuần rồi đó, là một vị nữ tỳ kheo, tức là một người đàn bà. Bà quyết tâm, bà thề là bà sẽ phá hết những người đàn ông nào mà tới gặp bà. Tôi cái sự thù hận của bà đó, nó có lý do. Thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn bà như một cái người mà tạo ra sự khổ đau cho người khác, thưa chúng ta đã không thấy hết cái vấn đề. Bà có thể là nhân tạo ra khổ đau cho người khác, nhưng tội nghiệp chính bà cũng là nạn nhân của sự khổ đau. Thì chúng ta, nếu chúng ta nhìn thấy hết cái vấn đề đó, thì chúng mình sẽ không đi tới cái thái độ là cuồng tính. Một cái người nào, khi cái người nào họ chạm tới mình, thì chúng ta có khuynh hướng là tiêu diệt người đó. Nhưng mà tội nghiệp, có khi tiêu diệt người đó, chúng ta cũng chưa giải quyết vấn đề. Bởi vì người đó chỉ là cái nạn nhân trong cái hệ thống nào đó mà thôi. Cái chỗ này xin quý vị tập nhìn, nhất là những người thân thương của mình. Tôi thấy rằng trong cuộc sống có nhiều khi mình không có hạnh phúc. Cháu mình nó đổi, nó không còn là một đứa cháu Việt Nam nữa. Con mình không còn là đứa con của ngày xưa nữa. Con không còn nghe mẹ như xưa nữa, không còn nghe cha như xưa nữa. Thưa chúng ta có cảm thấy sợ, giận, bực bội. Thưa mình ghi nhận những trạng thái tình cảm đó. Giận, sợ, bực, tự đó chúng không có cái lỗi nào hết. Cái vấn đề đặt đó là khi mình không biết là mình giận, mình sợ, mình bực. Khi biết như vậy, ý thức rõ là mình đang giận, đang sợ, đang bực. Và khi nhìn cái đối tượng làm cho mình giận, làm cho mình sợ, làm cho mình bực, thưa đối tượng đó thực sự có nhiều khi họ cũng chỉ bị đẩy ở một cái thế lực nào đó mà thôi. Xin chúng ta nhớ cái điều kiện như vậy. Tất cả mọi thứ đều tương duyên, có ảnh hưởng với nhau. Mình phải tập thấy cái bề sâu của vấn đề, chứ không phải nhìn cái hiện tượng của vấn đề. Cái phần thuyết kế tiếp đứng về mặt trí tuệ thì Ngài Thích Khải nói rằng cái người muốn sống hạnh phúc ngay trong cái cuộc đời này đó, ngoài cái chuyện mà chúng mình tập nhìn sâu hơn cái bề mặt hiện tượng, thì chúng ta phải nhìn biết cái bộ mặt thật của các hiện tượng. Hồi nãy mình nói là về nhìn mặt sau lưng của các hiện tượng, bây giờ mình phải nói về mặt là nhìn tự thân các hiện tượng. Tôi thấy người Mỹ họ buồn cười, họ hay dùng cái chữ rất là lạ. Bây giờ khi mà người Mỹ họ nói giận thì họ nói sao quý vị? Ở đây ai giỏi tiếng Mỹ nói thử coi. Ai là tôi? Em là angry, là giận. Họ là giận, tôi là cái giận, nghĩa là sao? Nghĩa là sao quý vị? Cái động từ là đó, nó chỉ một cái hiện tượng hiện hữu. Khi mà tôi là giận thì cái giận và tôi là một, dính liền với nhau. Cái điều đó đúng hay không? Thưa, ngôn ngữ sao nó biểu lộ văn hóa mà chính nó bày tỏ cái hiện tượng. Khi tôi là giận thì không còn cái khoảng cách, không còn cái space, khoảng không gian giữa cái giận và tôi. Như vậy thì cái giận nó sẽ làm chủ tôi, hoặc có khi nó là tôi rồi nó không có lìa tôi được. Thì tôi là giận. Còn người Việt Nam mình thì nói sao? Tôi giận. Thảo nè, tôi giận. Vậy thì chỉ tôi và chỉ giận á, chỉ tôi là chủ từ chứ gì? Chỉ giận là gì? Là động từ. Chúng ta thấy nó có sự khác biệt. Một đằng á, tôi là cái giận. Phải không nè? Vậy thì cái giận là tôi, nó control, nó chính là tôi, nó là bản thể của tôi. Còn cái ngôn ngữ Việt Nam là tôi giận, tức là tôi là chủ từ và giận là động từ. Cái chỗ này đó, nó giải thích tại sao mà người Mỹ, họ khi mà họ là cái giận đó quý vị, thì họ liều lĩnh, họ làm mọi thứ để mà thỏa mãn cái là của họ. Bạo động. Họ bạo động, rất là bạo động, xã hội này rất là bạo động. Khi mà họ là bạo động, họ giận thì sao? Thì họ tiêu diệt cái làm cho họ giận. Cái sự kiện nó đã xảy ra rất là nhiều. Họ khi mà họ không cần giận, họ không có thoải mái là họ tìm cách tiêu diệt cái không thoải mái rồi. Tôi lấy một ví dụ. Buồn cười lắm. Có lẽ chúng mình bắt đầu giống như Mỹ rồi. Họ muốn cái rất là nhanh. Tôi lấy ví dụ. Họ nhức đầu thì sao? Hãy bằng người bạn mình than cho hơi nhức đầu rồi thì sao? Đây là chị. Hai viên aspirin uống đi chị. Có phải không nè? Họ rất là tiêu rất là nhanh. Khi mà chúng ta ở đây quý vị thấy quý vị chạy xe đi vô đi mua, tôi lấy ví dụ đi vào một cái tiệm supermarket mua rau cải đi. Quý vị có thấy là khi mình chạy xe đó, mình đậu xe ở chỗ nào không? Có để ý không? Để ý lại cho coi. Bao giờ cũng vậy, chúng ta có khuynh hướng đậu xe chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu xe nào gần nhất, gần cái cửa vào tiệm đó. Trong khi đó chúng mình than phiền là không có thời giờ để tập thể dục. Quý vị thấy không? Vậy thì nếu cần giảm gì là đậu hơi sai chút. Mình có thời gian mình đi bộ cái gì. Đó là một phương thức tập thể dục. Trong khi chúng mình nói thì không có thời giờ để tập thể dục. Nhưng mà bao giờ cũng muốn làm biến, muốn cái thiệt nhanh, cái thiệt lẹ. Và cái trục trặc của mình này mình quen. Không có thoải mái. Tức là bởi vì xa là không thoải mái. Vậy thì chúng mình nhanh. Bây giờ nhanh tới mức độ. Cà phê đó. Uống cà phê gì? Instant. Cà phê lẹ, mì lẹ, ăn cơm lẹ, họ làm sẵn rồi bỏ vô microwave làm xong thôi. Bây giờ tới hô tu thì sao? Muốn tu cho lẹ. Thưa, tu không có lẹ được. Và có những khi về mặt tình cảm mà nói, có những khi mình tạo đau khổ cho nhau có 5-7 năm. Thế chúng mình không thể một ngày, một bữa mà mình làm cho nhau hết khổ được. Quý vị thấy chúng ta muốn cho nhanh nhưng mà nhanh không được. Có cái có thể làm nhanh, nhưng mà có cái không thể làm nhanh. Như vậy thì trở lại vấn đề của người Mỹ cũng như của chúng mình. Khi mình là cái đau khổ, mình là cái sân hận, thì khi đó sân hận sẽ làm chủ lấy mình. Khi chúng ta cho một khoảng cách giữa mình và cái giận, giữa mình và cái thương, giữa mình và cái ghét, thưa khi đó thì những cái đó nó mất khả năng làm chủ một cách hoàn toàn con người của mình. Chúng ta còn cái cơ hội để mà lấy lại cái con người của mình trước cái tình trạng đó. Đức Phật dạy rằng Ngài Chí Khải nhìn về mặt trí tuệ, thì Ngài dạy chúng ta đó, nhìn cuộc đời này bằng ba cái phương cách. Thứ nhất là nhìn cuộc đời này bằng con cái tròng mắt kính của cái không. Không. Thứ hai là có, giả có. Và cái như vậy thì không, giả, tiếng là không có. Cái thứ hai là có, mà có giả. Quý vị thấy không? Không, giả. Và cái thứ ba đó là tuy là không có, nhưng mình vẫn hành xử trong cái không để mà tìm cái có. Tôi giải thích cái chỗ này. Bây giờ không. Bây giờ quý vị hồi nào giờ quý vị có giận không? Có không? Hồi mà quý vị đang giận thì quý vị nghĩ sao? Đất nhà người ta cũng chưa có giữ ý nè. Có phải không nè? Bây giờ cái giận nó còn không? Không, bây giờ cái giận nó còn không chứ? Chưa hết. Giờ tìm nó thử coi nó ở chỗ nào. Chúng ta thấy. Rồi bây giờ có ai thương không? Hôm qua tôi giảng ở trên Kim Sơn, tôi hỏi rằng là chúng tôi ở đây đã có người nào đã từng yêu chưa? Lặng thinh không một lời nói là có. Thế nếu mà không yêu thì tội nghiệp cuộc đời quá. Khi nghe cái yêu thì quý vị vội vàng nghĩ rằng sao? À, quý vị nghĩ cái đó là tình yêu đôi lứa thôi. Mà giả sử đôi lứa đi nữa thì tôi nghĩ là cũng có chứ. Không có làm sao quý vị có gia đình. Vậy thì tại sao mình không dám nói? Quý vị thấy anh có buồn cười là như vậy. Thưa, bây giờ mình trở lại cái vấn đề là không. Đức Phật dạy rằng tất cả các hiện tượng tâm sinh vật lý nếu chúng ta ràng buộc với cái có đó thì chúng mình sẽ tiếp tục khổ đau. Mình khổ đau vì cái trong quá khứ. 10 năm xưa một cái sự kiện nào đó xảy ra, 20 năm trước một cái sự kiện nào đó xảy ra. Quý vị thấy không? Có những khi nó xảy ra rồi mà mình không thể nào mình sửa nó được, mình không thể nào mình thay đổi nó được. Vậy thì cái thái độ tốt của người đạo Phật nhìn là nhìn cái vấn đề trong cái bối cảnh lúc cái sự kiện đó xảy ra. Có một người đàn bà nói với tôi, khóc mà nói là cô ta giận cái người gia đình bên chồng của cô ta. Bởi vì khi mà làm đám cưới, khi mà cưới cô đó, thì không biết cô ta nghĩ rằng cố ý. Tôi thì tôi không nghĩ là cố ý. Khi mà cưới cô cho người con trai của gia đình đó đó, thì cưới cô bằng đôi bông mà hơi nứt. Một đôi bông quý vị hết, đôi bông mà hơi mẻ, chứ là không có trọn vẹn. Thưa, 20 năm sau rồi đó, cô nhìn lại thì cô vẫn nhớ cái hình bóng mà đôi bông mà nó không có trọn vẹn đó. Thì cô nghĩ rằng nó là cái niềm xui, nó là cái điều rủi. Và chính nó là cái điều mà làm cho gia đình cô tan nát, làm cho gia đình hai vợ chồng cô không có hạnh phúc với nhau. Thưa tội nghiệp, khi chúng ta nhìn lại đó, thì tôi không nghĩ rằng cha mẹ bên chồng có tình làm như vậy. Nhưng mà khi mà cô nghĩ rằng đôi bông đó, bể làm cho gia đình không có hạnh phúc, thì cô sẽ hành xử theo cái phương cách không có hạnh phúc. Quý vị để ý cho coi, khi chúng ta nghĩ là cái người đó đó, vì lý do nào chúng ta nghĩ là người đó không thương mình, phải không? Thì chúng ta sẽ hành xử có những cái thái độ, có những cái cách ngôn ngữ theo cái kiểu người đó không có thương mình. Như vậy thì khi mình nghĩ người ta không thương mình cái gì, thì có thể là có thể mình không nói thẳng, nhưng bằng cái nhìn, bằng cái cười, bằng cái đi, cái đứng, mình sẽ cho người ta biết cái thông điệp là tôi không có thích ông, ông không thích tôi cũng không thích ông. Như vậy thì chính mình có khi là cái nguyên nhân khiến cho cái trục trặc nó xảy ra. Chúng ta thấy cái cuộc đời nó buồn cười như vậy. Xin quý vị tập nhìn cái chuyện 20 năm rồi, tới cái môi trường nào đó, cái bối cảnh nào đó nó xảy ra. Nhưng mà khi một việc xảy ra đó, không tự nó xảy ra mà nó có nhiều cái nguyên nhân xung quanh xảy ra. Biết đâu là gia đình người chồng có thể là không rành về đồ nữ trang. Có nhiều lý do lắm quý vị. Vậy thì cái vấn đề đặt ra là khi chúng ta phải cho người đó, người Mỹ gọi là cái benefit of doubt, cho người ta một cái điều kiện nghĩ rằng đừng có vội vàng kết án người đó. Khi chúng mình kết án thì chúng mình đã phạm một cái lỗi rất là quan trọng là không sống bằng trí tuệ. Cái buồn cười là khi chúng ta kết án thì chúng ta cho người ta có tội. Quý vị có thấy điều đó không? Kết án là cho người ta có tội. Từ chỗ kết án tới chỗ có tội nó cách một khoảng rất là xa quý vị. Trở lại cái vấn đề không. Như vậy thì sự vật, mọi sự kiện tâm sinh vật lý nó xảy ra đó, chúng ta phải đặt trong cái bối cảnh mà chung quanh mà nó xảy ra. Nếu như mà chúng ta đặt trong cái bối cảnh chung quanh á, thì cái sự kiện nó không có tự tánh một mình á. Cái này có vì cái kia nó có. Quý vị hiểu được không nè? Cái này nó có là vì cái kia nó có. Cái kia nó có là vì cái nọ nó có, nó sẽ dây chuyền với nhau. Thì như vậy cái không đây là không có cái tự tánh căn bản của nó. Tôi lấy một thí dụ khác. Bây giờ chúng ta là có hay là không? Cá nhân mình nè. Có hay không? Có. Phải không? Phải có. Bây giờ không có làm sao ăn, làm sao uống? Nhưng mà có thiệt hay không? Khi chúng ta đặt thêm câu hỏi là có thiệt hay không thì phải nói là không. Tại sao không? Bây giờ tôi lấy thí dụ. Bây giờ quý vị có cái nhà ha, có cái nhà không thôi. Rồi đi ra ngoài chợ, mượn bàn, mượn ghế của thiên hạ đem vô trong trong nhà của mình ha. Rồi ra đến trước cửa nhà, dòm vô trong nhà nó, cái nhà của tôi. Thì cũng tạm được đi. Nhưng mà còn bàn, ghế, mình mượn người ta mới, mượn người ta ở ngoài, mình đem vô nhà nè. Mà mình nhìn nói là cái nhà của mình thì đúng hay không đúng? Đúng hay không đúng? Tôi chắc là không đúng. Đúng một phần chứ không đúng hết. Vì trở lại cái thân thể của chính mình nói là của mình. Của mình, phải không? Tôi không tin là của mình thiệt. Là bởi vì á, quý vị có làm chủ được thân thể của mình không? Làm chủ được không? Có những cái hành động rất là giản dị mình không làm chủ được. Không làm chủ được. Bây giờ thở làm chủ được không? Cơ thể mình nó làm chủ mình chứ mình không làm chủ cơ thể mình. Nó muốn đứng thở thì nào đến hả? Rồi, cái thứ nhất, không có làm chủ được. Cái thứ hai, mình là cơ thể mình, mình là cái gì? 75% là nước à. Cái số lượng trong cơ thể mình rất nhiều là nước. Bên cạnh cái nước nó có gì? Đức Phật nói là có nước nè, có gió nè, có cái yếu tố đất nè, có yếu tố cứng nè. Nhưng mà chúng ta thấy gồm, những yếu tố nó gồm lại gì? Thì nó có cái sinh mạng, có cái thân thể của mình. Một yếu tố nào lìa đi thì sao? Chúng ta không còn là chúng ta nữa rồi. Cái nhìn như vậy, để như vậy khi chúng ta tập nhìn không á, là để chúng mình đỡ có ràng buộc về những cái làm cho chúng ta khổ. Không đây là không có tự tánh căn bản. Tôi nói lại ha, không đây là không có tự tánh, không có cái essence, nó không có là không, nó tự nó không có. Cái này nó có bởi mà để cái kia nó có. Thành ra khi mà chúng ta tập nhìn không á, thì chúng ta đỡ được cái khổ vì những chuyện mà chúng ta đã có trong quá khứ. Một cái hiện tượng tâm lý xảy ra, một cái hiện tượng tình cảm xảy ra, nó có khi nó lâu mình, chúng ta thấy rất là tội nghiệp cho chúng ta. Có những chuyện mà xảy ra 15 năm trước, nếu chúng ta nghĩ là nó có, thì sao? Nó tiếp tục cứ theo đuổi mình hoài thôi, 15 năm sau. Và cái buồn cười của chúng mình á, có nhiều khi cuộc đời mình, trong kinh điển nói rằng người ta hay thấy sợi dây thần thành con rắn. Cái người nào mà sợ rắn á, thì thấy cái gì cũng ra con rắn hết rồi. Cái người nào mà có kinh nghiệm khổ đau một trường hợp nào đó gì, thì có khuynh hướng mình nghĩ rằng cái trường hợp khổ đau sẽ xảy lại trong một cái trường hợp nào, một hoàn cảnh nào đó. Tôi lấy một thí dụ, bây giờ người nào mà thấy một cái người da màu, mình có kinh nghiệm xấu về người da màu, mà như vậy thì cái người đó là cái người mà tạo ra khổ đau gì, bực bội cho mình. Mai mốt mình gặp một người da màu khác thì sao? Không, thành thật mà xét cái lòng mình thế thôi. Một cái người A làm xấu là có thể làm cho mình đau khổ. Mai mốt mình gặp người B đó thì sao? Chúng mình bắt đầu hành xử theo cái kiểu mà nghi ngờ, e dè với người B. Mặc dù người B không có dính dáng tới người A rồi. Và chúng ta thấy nó có cái hiện tượng rất là buồn cười. Đức Phật dạy là phải tập nhìn không. Xin quý vị tập nhìn cuộc đời là không. Là bởi vì cuộc đời này tự tánh nó không có. Cái này nó tạo ra cái kia nó tạo ra cái nọ, nó nhiều thứ nó hợp lại. Cái mà chúng ta tạo ra gọi là có, thực sự là nhiều thứ hợp lại. Xé nó ra thì tự nó không là cái đó. Bây giờ tôi lấy một ví dụ khác, chiếc xe hơi. Chiếc xe quý vị chạy đó. Rồi. Chiếc xe bây giờ, chiếc xe tự đó là một cái sự vật. Hai là chiếc xe nó gồm nhiều sự vật hợp lại, quý vị. Bây giờ chúng ta gọi cái đó là chiếc xe. Đó là chiếc xe. Bây giờ nếu mà không có cái bánh thì gọi là chiếc xe phải không? Được không? Chiếc xe có thể chạy được chứ không có bánh không? Không. Thân xe phải có nè, bánh xe phải có nè, máy phải có nè. Nhưng những thứ định chỉnh nó nhiều thứ gặp lại gì? Nhiều thứ gặp lại mà hòa hợp với nhau thì chiếc xe nó có. Bây giờ phân ra không xẻ ra thì khi đó chiếc xe nó không còn nữa rồi. Vậy thì chúng ta nhìn thân thể của chúng mình cũng vậy. Bây giờ sáng này quý vị ăn cái gì? Tôi lấy một thí dụ hồi sáng này ăn cơm với rau luộc đi. Hồi trưa bữa trưa ăn cơm với rau luộc rồi. Bây giờ thì nó là tôi. Tôi nói là tôi chứ gì? Thì trong cái chữ tôi nó có cái gì? Nó có cơm, có rau luộc. Bởi vì nó còn nằm trong thân thể của mình. Phải không? Nó còn thân thể. Vậy thì biết đâu hồi sáng mình ăn trứng nè, ăn cereal nè, uống sữa nè, trưa mình ăn cơm với rau luộc nè, trước khi tới chùa ghé uống cà phê này, như vậy thì tất cả những thứ đó đều là mình hết. Xẻ ra thì cà phê chỗ nào, cà phê khi nó biến là mình. Mà như vậy mình, một phần của mình là cái chất cà phê. Khi chúng ta nhìn cái sự vật bằng con mắt phân tích như vậy, gọi là đây là phân tích ra, thì mới thấy được chính cái chuyện thân thể của mình nó không có nè. Mà khi mà đã cái thân mình không có, cái chuyện làm khổ mình làm sao nó có. Có một vị buồn cười lắm, thầy có một vị buồn cười, cái cô này cũng dễ thương mà lại thích cô buồn cười. Cô ta bị ma hành. Cô ta không có gặp tôi mà gặp một vị thầy khác. Thì cô ta nói rằng cô ta bị ma, hãy cứ nằm xuống là cô thấy ma thôi. Tức là con ma nó theo dõi cô ngày này qua ngày nọ, cô ta không có yên ổn. Thì khi mà hỏi bằng miệng á, thì nói rằng hỏi là ma như thế nào thì thế, có cái dáng ma là người đàn ông, thiệt là lớn, da màu, vân vân. Thì Thì khi đó thì thầy đã ở xa, thầy hỏi tôi bây giờ làm sao. Thì tôi nói bây giờ có lẽ tốt nhất á, là bây giờ cô diễn tả không kỹ thì xin cô ta vẽ con ma nó ra thử coi sao. Tức là cô ta vẽ, không cần vẽ khéo, vẽ hình cái dáng của con ma như thế nào. Thế thì cô, sau cô về thì cô bắt đầu cô để ý cái con ma để cô vẽ. Cái buồn cười là cô ráng 2 tuần lễ cô vẽ không được con ma. Và khi vẽ không được con ma thì sao? Thế thì cô mới đi tới cái kết luận, tự cô kết luận thôi. Là con ma đó là con ma của cô tưởng tượng ra thôi. Mà đúng như vậy. Đúng như vậy quý vị. Cái buồn cười là chúng mình nghĩ ra thì bắt đầu nó có. Như vậy thì đứng về mặt mà trí tuệ mà nhìn, xin quý vị tập nhìn cuộc đời bằng con mắt phân tích. Phân tích này. Giận, cái người đó họ giận mình. Vậy thì là cái giận của họ là do cái yếu tố cấu tạo nào? Mà khi chúng ta hành xử cuộc đời chúng ta lạ lắm, chúng ta quen cái thái độ của chúng mình á, nó được kết hợp bằng nhiều cái yếu tố khác nhau quý vị. Do cái môi trường xã hội, do cái môi trường học tập, do cái ảnh hưởng người chung quanh, vân vân, rất là nhiều. Những cái thái độ mà chúng ta bày tỏ cho người khác đều do những mình học trong quá khứ. Giận thì mình bày tỏ theo cách nào, vân vân. Có người giận thì tránh đi, tránh cái giận đi. Có người giận thì là để cho bom nổ ra, nổ bạo lên, chửi mắng. Vân có nhiều cái hình thức giận. Vậy thì những hình thức đó đều là do mình học mà ra. Bây giờ mình tập sống, nhìn cái sự vật, nhìn cái hiện tượng bằng đôi mắt phân tích để mà tìm thử coi cái tự tánh nó ở chỗ nào. Đó là cái nhìn không. Nếu mà nói không như vậy á, thì mình không làm được gì chăng? Bởi vì nếu mà cái gì cũng không á, thì lấy cái gì có. Nhưng mà thực tế của chúng mình là có hay không? Có hay không? Bây giờ nói không thì sao được? Biết cái tự tánh nó là không. Nhưng bây giờ nói không thì mình không làm được gì đó nhé. Không, bây giờ để chiếc xe đó chúng lấy chiếc xe mình coi, thử coi có hay không? Có. Thưa, về khái niệm kế bên là khái niệm có. Nhưng mà Đạo Phật đặt cho mình cái ý thức như vậy. Có, nhưng mà tạm có. Khi chúng ta cho rằng có, thì bao giờ chúng mình cũng gắn liền với cái có của mình, đó là cái ý permanent, cái lâu dài, cái có. Chính cái chỗ đó làm mình khổ. Chúng ta sống bao nhiêu năm quý vị? Chúng ta sống bao nhiêu năm? Cao lắm là 100 năm. Cao lắm. Chúng ta cất nhà, chúng ta dự trù cái nhà mình nó có bao nhiêu năm? Quý vị nghĩ coi. Cái buồn cười cho mình là mình sống thì rất là giới hạn. Và khi mình tạo cái sự kiện gì, cái sự nghiệp gì, mình sự nghiệp nó phải lâu hơn cái cuộc sống của mình. Nó dài hơn cái cuộc sống của mình. Chúng ta sống thì 100 năm thôi. Nhưng mình nghĩ chuyện thì nghĩ chuyện 1000 năm. Lâu dài hơn. Nên bao giờ chúng mình cũng có cái khuynh hướng là kéo dài cái tuổi thọ mình ra càng nhiều càng tốt. Ở đây đó, có ai muốn chết sớm không? Không. À, ở đây đó, người nào là người muốn sống dài? Không ai muốn sống dài hết. Thưa, cái chỗ này là cái chỗ trục trặc nè. Không có người nào trong số chúng ta đó mà không muốn sống lâu quá trời. À, ai nói một cách khác, ai cũng muốn sống lâu quá trời. Không ai muốn chết sớm nè. Như vậy thì tôi giả sử là ai cũng sống hoài mà không chết thì sao? Nếu mà từ hồi mà trái đất này có con người cho tới bây giờ mà người ta không có chết á, thì chúng mình không có chỗ để ở đâu quý vị. Phải không? Sống hoài không chết thì làm sao có đất nào đâu ở. Như vậy thì cái chuyện đó là chuyện ngược với cái lý lẽ, ngược với cái định lý của con người. Cái buồn cười là chúng ta bao giờ cũng vậy. Chúng ta nghĩ rằng một cái sự kiện nó có là có hoài. Chúng ta quên đi rằng một sự kiện có là nó có tạm thôi. Chúng ta có cảm tưởng là có hoài, nhưng mà sự kéo hoài đó cũng thay đổi thời gian cho mình không thấy mà thôi. Tôi lấy ví dụ. Hai vợ chồng lấy nhau 10 năm trước. A và B cưới nhau 10 năm trước. 10 năm sau đó A và B vẫn còn sống với nhau. Như vậy thì A cặp vợ chồng A B mới cưới 10 năm trước và cặp vợ chồng A B của 10 năm sau đó là một hay là hai? Giống nhau hay là khác nhau? là một là bởi vì A vẫn là AB. Còn cái hình hài lúc đó còn trẻ còn đẹp thì cũng đúng vậy. Tôi để ý như này, hồi mới cưới nhau đó, A vẫn là A và B vẫn là B, nhưng mà A có khuynh hướng cưng B nhiều hơn và B có hướng lo cho A nhiều hơn. Nếu 10 năm sau thì sao, có hai đứa con rồi. Yếu tố con lại khác, A vẫn thương B nhưng mà cách bày tỏ thương của A nó khác với 10 năm trước. Và B vẫn thương A nhưng mà cách bày tỏ của B khác với cách bày tỏ của 10 năm trước. Như thế tôi đẹp là hai người là một, vẫn tên A vẫn tên B, nhưng cái sự biểu lộ tình cảm, cái sự sống, cái thân thể, cái kinh nghiệm của hai người đều khác nhau, khác hơn là 10 năm trước. Cái chỗ này chúng ta thấy để chúng ta không có đổ thừa, không có đổ thừa nha. Hồi đó ông cưới tôi đâu có như vậy, hồi đó mà tôi mới gặp bà đâu có như vậy. Đúng vậy, hồi đó thì không có như vậy, nhưng bây giờ thì là như vậy khác rồi. Lý do là sao? 10 năm đổi thay, 20 năm thay đổi. Cái chỗ này trục trặc, nó mới giải thích được cái lý do tại sao mà khi mà con người thương nhau lúc đầu thì hai người thương nhau bằng nhau, nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau á thì không còn nhìn nhau nữa, mà muốn nhìn một cái chỗ khác thôi. Quý vị thấy coi, nó giống mà nó khác. Như vậy thì chúng ta nhìn một cái sự kiện nó sẽ biến đổi, bao giờ cũng biến đổi theo cái nguyên tắc vô thường của cuộc sống. Nhưng mà trong cái vô thường nó có cái thường. Như vậy thì nhìn mọi sự kiện, xin quý vị tập nhìn bằng cái có mà không có thật lâu dài. Có để mình enjoy, để mình thưởng thức, để mình trân trọng, nhưng mà không có lâu dài. Cái ý thức này rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta cho cái sự kiện nó có tính cách bền vững lâu dài đó, thì trước sau mình cũng khổ thôi. Bây giờ quý vị có cái áo dài đẹp, bữa nay mình mặc thấy nó đẹp, mình mặc nhưng mình ẩm bữa nay mặc, nhưng mà vài năm sau thì cũng cũ rồi. Ở đây có ai trường hợp có những cái áo mới, những kinh nghiệm khi có cái áo mới thì mình rất là thích mặc hoài. 10 năm trước bây giờ thì lấy cái áo mới ra, lấy cái áo hồi xưa mình thích bây giờ ra thì làm ít mặc. Lý do tại sao vậy? Có ai có kinh nghiệm đó chưa? Mấy bà mấy cô bao giờ khi mà cái người yêu mình tặng mình một đôi bông thiệt đẹp, một sợi dây chuyền thiệt đẹp thì mình mang liền, đó là tìm khách để mà mang. Nhưng bây giờ thì cộng dây chuyền đó, đôi bông đó nằm trong tủ, mình không đụng tới bao giờ. Tôi thấy như vậy, chính cái tâm lý của mình cũng đổi thay. Cho nên ngoài cái việc nhìn cái sự vật là không, chúng ta phải tập nhìn mọi hiện tượng có nhưng mà không có lâu bền. Không có lâu bền quý vị. Thấy cái chỗ đó để mà chúng ta trân trọng. Khi nhìn một cái người thương của mình, nhìn người thương thì mình thấy người thương có mặt. Mà nếu người thương mình có mặt, mình nghĩ rằng sẽ có mặt không biết lúc nào cái người thương mình có thể rời mình. Khi đó mình trân trọng người thương của mình hơn, mình quý trọng hơn. Chúng ta cứ gọi là nhìn nhau, rồi cứ không có chuyện nhìn nhau cho thật kỹ. Mà chúng ta cứ nghĩ là không thẳng, từ từ người đó vẫn còn mà, chứ chưa chắc. Tôi có một người quen, một người, anh cho tới giờ vẫn sống trong cái sự bức xúc lương tâm. Mẹ anh mà muốn anh về thăm anh, muốn thăm bà cụ. Anh nói thì từ từ, công việc nhiều quá thì đợi cái lúc mà thảnh thơi rã về, bớt công việc rã về. Tội nghiệp chứ anh, bà cụ không có đợi được. Vì công việc nhiều quá đó, anh nghĩ là cứ đợi bớt công việc rã đi, thăm bà cụ. Nhưng mà tội nghiệp, khi mà anh có giờ đó, thì bà cụ không còn nữa rồi. Thì khi đó mới thấy được cái sự khổ đau là mình tưởng rằng cái người đó còn hoài để chờ đợi mình, trong khi trước mắt mình không có thưởng thức. Cái điều đó đưa mình tới cái kết luận thứ ba. Khi mà mình sống một cuộc sống, thấy nó có nhưng mà có tạm, thấy nó không, cái không là bản chất. Vậy thì khi mình hành xử công việc làm đó quý vị, xin quý vị làm nhưng mà làm đừng có ràng buộc bởi cái thành quả của việc làm. Mình làm hết, người tu theo đạo Phật làm hết mọi thứ, nhưng mà cái làm của chúng mình không có ràng buộc bởi cái việc mình làm. Tôi nói thí dụ, chúng ta cái chỗ này, cái việc mà người tu theo đạo Phật làm nên làm hết sức mình. Nhưng mà khi chúng ta làm hết sức mình á, chúng mình có quyết định được cái kết quả của việc mình làm không? Được không? Mình có thể mình plan, mình định phương án, mình tính mọi thứ để mình cho việc thành tựu của mình đi. Nhưng mà nhớ là việc thành tựu mình không bao giờ là việc chắc chắn. Không có chắc chắn đâu, vì nó có nhiều yếu tố có thể mình chưa thấy được mà thôi. Như vậy thì cái người tu theo đạo Phật làm thương yêu sắp làm hết. Nhưng mà làm như vậy mà không có mong cầu cái thành quả của việc mình làm. Tôi nói mong cầu, mong cầu nó khác. Cái mong cầu á, nó khác với cái mà sự kiện nó xảy ra mình trân trọng á. Tôi lấy một ví dụ. Bây giờ quý vị bỏ tiền vào đầu tư hạt mua một cái chứng khoán gì đó, mà quý vị cứ tin chắc bây giờ mình bỏ vô 100 đồng thì mà ngày mai mình được 1000 đồng. Cứ tin chắc như vậy. Mà khi mà sự kiện nó xảy ra là bỏ vô 100 đồng mà không được 1000 đồng thì sao? Mình khổ. Đau khổ là vì cái thất vọng, cái đặt cái niềm tin mình vào đó đi. Vậy thì mình làm nó 100 bạc thì ôi sao được 200 cũng đã quý rồi. Cái thái độ khi mình bỏ vô 100 mình miễn nó có lời thì quý rồi đó thì sao? Thưa như vậy thì cuộc đời mình nó dễ sống hơn. Nó dễ sống hơn. Chúng ta bao giờ chúng ta cũng định là phải là như vậy nè, phải là như vậy thì mình mới vui được. Nếu như vậy không bao giờ mình vui đâu. Bởi vì sự việc nó không có xảy ra như vậy được. Vậy đó. Và con mình, nếu nó phải là bác sĩ mình mới được vui. Mình khó được vui lắm. Miễn nó đừng có ràng buộc bởi ma túy, xì ke, rượu chè, cờ bạc. Miễn nó có một công việc ăn để nó không có thiếu nợ thiếu nần. Miễn là nó vui với cuộc đời của nó. Như vậy mình rồi. Thì như vậy chúng mình có thể có nhiều điều kiện để vui hơn. Vì thế khi chúng ta đặt điều kiện để mình vui thì mình khó vui lắm. Và ngược lại, nếu mà cái điều kiện mình nó càng mà rộng rãi chừng nào, nó càng dễ dãi chừng nào thì chúng ta lại có nhiều niềm vui chừng ấy. Vì nếu không thì mọi việc đều không có như ý mình muốn. Tôi thấy những người mà khổ nhất là những người mà muốn cuộc đời bao giờ như ý mình, không bao giờ những người đó sung sướng được. Ở đây những vị nào có khi có cảm thấy mình ngồi mình thở dài ha. Hồi xưa tôi đây thì chắc người lớn tuổi thì có thể là quý vị thấy được cái chuyện này. Ở đây quý vị nào bao giờ ngồi than với cháu hồi xưa đó, nhắc chuyện hồi xưa không? Phải không? Hồi xưa đó đậu đâu có như vậy. Hồi xưa đó, học trò đâu có như vậy. Hồi xưa đó người ta chạy xe đâu có như vậy. Chứ là hồi xưa chúng ta trở chuyện hồi xưa không? Thưa, cái đó là dấu hiệu của những người mà không có vui vẻ về hiện tại. Họ không có thoải mái trong hiện tại. Họ tìm lại cái hình bóng của ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa còn không quý vị? Trở lại nguyên tắc. Không còn nữa, không tự tánh. Trở lại nguyên tắc. Có mà có tạm, đã qua rồi. Như vậy thì chúng mình sẽ thấy được cái hiện trạng của mình trong cuộc đời này, trong cuộc sống này nè. Thì cái đó Đức Ngài Trí Khải gọi là cái nhìn trung đạo. Giữa biết là không, nhưng chúng mình vẫn làm. Vì nó là không, cho nên làm mà không có mong cầu quá nhiều vào cái việc mình làm. Nếu chúng ta đặt nhiều cái mong cầu thì chúng ta thất vọng thôi. Trước sau cũng thất vọng thôi. Tôi nói lại ha. Nhìn trí tuệ là gì? Là nhìn tất cả các pháp là không có tự tánh căn bản, nó có tạm rồi thôi. Nó có tạm cho nên mình làm. Nhưng mà làm á, nhưng mà không có mong cầu quá nhiều vào cái chuyện mình làm. Một thí dụ dễ hiểu. Ở đây bây giờ quý vị đều, quý đa số là người nữ, mang nữ trang. Bây giờ quý vị có một đôi bông xoàn 7 ly. Có không? Có đó chắc cũng vừa rồi ha, 7 ly. Bây giờ nếu đôi bông xoàn là phần thiệt, thì tốt, dắt cúc, đại khái đủ hết rồi. Bây giờ quý vị mất, không có cho, không có gì hết. Xong nghe là bây giờ quý vị mất cái bông xoàn đó, có khổ không? Khổ không quý vị? Khổ chứ, phải không? Mà bây giờ quý vị có đôi bông xoàn giả, 7 ly, dắt cúc, mà giả. Bây giờ mất rồi thì sao? Thưa, mình thấy không ăn thua gì đó, mất rồi mua cái khác, có phải không nè? Thưa, cuộc đời của chúng ta cũng vậy đó quý vị. Nếu chúng ta cái nhìn đạo Phật, nếu chúng ta nghĩ rằng nó có rồi nó mất, nó mất rồi nó sẽ có. Nếu như vậy thì cuộc đời mình thảnh thơi lắm. Gia tài, sự sản, ruộng đất ở Việt Nam, nó có, nó mất rồi mà mất mình có nữa. Nếu chúng ta nhìn như vậy thì tất cả những chuyện khổ đau trong quá khứ mình dễ dàng mà để nó trôi theo cái dòng năm tháng. Nếu nói không á, thì mình tiếp tục mình ràng buộc vào cái khổ đau của chuyện ngày xưa, nó có thể mình mất. Nói tóm lại, cái phương cách nhìn thứ hai bằng cái trí tuệ là nhìn cái cuộc đời bằng cái cặp mắt có nhưng mà không, không nhưng mà giả có. Quý vị thấy nhá, có nhưng mà không, không nhưng mà giả có.
Như vậy thì chúng mình không có được ràng buộc bởi cái chuyện mà lìa cuộc đời. Bây giờ nếu cái cuộc đời là không hết thì mình bỏ cuộc đời không cần làm nữa. Không, nhưng mà giả có. Chính vì giả có cho nên mình phải tạo, mình phải săn sóc, phải nhảy vào trong cuộc đời để mà mang đến cái niềm vui cho cuộc đời. Nếu chúng ta tập luyện như vậy đó thì mình mới khổ lắm ngay trong cuộc sống này. Nếu chúng ta biết mình như vậy đó thì cuộc đời của mình ngay trong cuộc sống này không có ràng buộc nhiều nữa quý vị. Bởi vì nếu chúng ta ràng buộc, chính mình khổ trước. Tôi có một người bạn rất là đau khổ, không biết làm sao mà nói. Anh người Mỹ, mà có lẽ từ cái bối cảnh hồi nhỏ nghèo, hồi nhỏ rất là nghèo. Rồi bây giờ anh ta mua được chiếc xe, cái tội nghiệp lắm quý vị. Anh mua chiếc xe mà anh cưng chiếc xe đó hơn cái thân mạng của anh nữa. Anh mua chiếc xe rất là đắt tiền, chiếc Lexus. Và tội nghiệp bây giờ xe anh đâu có chỗ nào đậu riêng đi làm, đâu có chỗ nào đậu riêng đâu. Anh ta đậu rồi phật chứ biết đậu vì người ta cắt những cái ô như vậy nè, hiểu không, người ta đậu. Mà cái trục trặc á, đâu có ai mà bao giờ cũng đậu trọn cái ô mình đâu. Quý vị để ý chính quyền như vậy, khi mà đậu lấn qua bên này, đậu lấn bên kia, mà khi đậu lấn như vậy thì có nghĩa là sao? Nếu mà chiếc xe đậu khách nhau, chiếc xe bên kia đậu khách xe anh, mà chỉ cần họ mở cái cửa của người tài xế họ đi ra không là phát đụng xe anh rồi. Mãi đụng xe anh thì sao? Cài, phải không nè? Mà đậu ngoài đường đó thì sao? Bụi. Tội nghiệp lắm, anh làm không có yên. Tôi đến mấy tuần nữa không có yên. Chừng 15 phút mới chạy ra ngoài coi. Tôi không nói thì tôi thấy thật sự tôi thấy anh tội nghiệp cho anh. Rồi có khi tôi ra tôi gặp anh ta, tôi để cái khăn tay của mình á. Cái khăn tay được cái khăn mua xoa của mình đó gì. Thì tôi bắt qua ta một lần là có khi anh ra ngoài, anh lấy khăn mua xoa anh chùi chiếc xe của anh, mình xoa lên chiếc xe. Tức là có lẽ là ai đi đường quẹt hay là bụi gì đó. Thế nên tội nghiệp những người như vậy, những người có triệu chứng của khổ đau. Quý vị thấy có triệu chứng của khổ đau. Tôi xin nói chuyện đó để chúng ta để nhìn lại cuộc đời của mình. Cho chúng mình trân trọng những cái gì mình có. Nhưng mà những cái gì mình có đó, không trước thì sao? Nó sẽ từ giả mình. Không trước thì sao? Hoặc là mình từ giả nó, hoặc là nó từ giả mình. Như vậy thì khi mình có, xin trân trọng với những gì mình có. Chồng, con, cha mẹ, anh em. Có khi có những cái chuyện tình cảm mình giận, mình mực, mình cảm thấy là người đó phải vắng mặt mình mới vui. Chưa chắc đâu quý vị, chưa chắc. Áp dụng cái việc này vào cuộc sống. Chuyện giận, chuyện hờn, chuyện phiền, chuyện buồn, đó là chuyện nhỏ. Nếu chúng ta nghĩ lại người đó có thể làm cho mình giận một lần, nhưng mà 10 lần mình thương. Thấy như vậy để trân trọng những gì mình có nè, hiện tại nè. Thưa, những cái gì mình có trong hiện tại rất là quý. Bởi vì nếu không khéo á, khi nó vượt ra khỏi tầm tay mình rồi thì sao? Chúng ta sẽ sống trong đau khổ. Một trong những cái điều mà đau khổ người Mỹ ấy, họ nói là chứ phải chi. Người Mỹ họ có cái tình trạng là I should have, phải chi về chuyện gì đã ra. Họ đã xảy ra rồi quý vị. Vậy thì nếu bây giờ mình chớ phải chi thì bao giờ nó cũng vậy thôi. Xin tập nhìn cuộc đời đó là bản chất của mọi hiện tượng trong cuộc đời là không. Nhưng vì nó giả có với mình, trân trọng cái có, nhưng mà biết rằng một lúc nào đó nó sẽ trở thành không. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời như vậy, ngay trong cuộc đời này mình mới khổ nhiều lắm quý vị. Chúng mình nghĩ ở đây, tuần tới thì chúng ta sẽ học, tới đây thì mình học cái phương pháp căn bản của những người tu tập trong đạo Phật. Thì tuần tới thì mình học tại sao mình phải học, những người nào có thể học được, và những cái điều kiện dễ hay khó trong khi mình làm những việc những việc này. Bây giờ chắc xin quý vị chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều cầu thành Phật.